Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Y phục mới. Hai người vừa mới tin nhận Chúa nói chuyện với nhau. Một người rất nghèo, xuất thân từ một vùng không có đạo. Người kia sống trong một môi trường đạo đức và giàu sang. Sau khi đã kể cho nhau nghe kinh nghiệm tin Chúa như thế nào, người từ môi trường đạo đức giàu sang thắc mắc hỏi người kia rằng, tại sao khi vừa mới nghe tin mừng, anh đáp ứng ngay, chứ không như tôi, chờ bao nhiêu năm rồi mới tin nhận. Người nghèo trả lời, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Giả như có người đến tặng cho tôi và anh, mỗi người một bộ vest hoàn toàn mới. Tôi vì nghèo khó nên nhận ngay, vì áo quần của tôi cũ và rách cả rồi. Nhưng trong tủ của anh đầy áp áo quần đẹp nhất, quý nhất, thì anh còn ngần ngại. Việc tin nhận Chúa cũng tương tự như thế. Anh có lẽ đã bằng lòng với đời sống đạo đức thánh thiện chung quanh anh, nên phải mất một thời gian dài sau đó, anh mới nhận ra rằng bộ áo công chính thánh thiện Chúa ban cho qua Chúa Giêsu thật là quý giá và không thể thiếu được. Nhưng tôi thì khác. Tôi biết rõ môi trường tội ác quanh tôi mà, và tôi sống rất nhơ bẩn, nên khi nghe tin mừng là tôi phải vội vàng tiếp nhận ngay cho được giải cứu, được tha thứ và thanh tẩy. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều có những cản trở trong việc tin nhận Chúa cho được cứu vớt ra khỏi tội. Tuy nhiên có những người nghe lời Chúa, nhận ra ngay tình trạng hư vong tuyệt vọng của mình, và bằng lòng tin nhận Chúa ngay cho được giải quyết tình trạng. Người khác cứ nghĩ rằng mình chẳng làm gì nên tội, cứ coi như mình đã thiện lành lắm rồi, và chờ mãi cho đến khi có một biến cố nào xảy ra mới chịu hạ mình tin nhận Chúa. Đây có phải là lý do làm cho bạn chưa bằng lòng tin nhận Chúa cứu thế Giêsu hôm nay hay không? Hạt và quả trái. Người ta kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đang đi xem hàng trong một khu thương xá, thấy Chúa Giêsu đang đứng bán hàng. Người ấy bước đến hỏi Chúa, Chúa bán hàng gì ở đây? Chúa Giêsu trả lời, ta bán những gì mà con ao ước nhất trên đời này. Người ấy suy nghĩ giây lát, rồi trả lời liền, con muốn được hạnh phúc, được bình an trong tâm hồn và không còn lo sợ một điều gì trong đời cả. Điều này con ao ước cho bản thân con, cho đất nước con và cho toàn thế giới này nữa. Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mặt người ấy và trả lời, con ao ước những điều rất thực tế, rất tốt lành. Đó là những quả trái rất quý giá. Nhưng tại đây, ta không bán quả trái, mà chỉ bán hạt giống mà thôi. Trong thư Galati chương 6, câu 7, sứ đồ Phao-lô dạy, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Ai cũng muốn có hạnh phúc, an bình, vui tươi. Nhưng phải nhận định rằng đó là những quả trái quý giá mà ta phải bằng lòng gieo hạt mới mọc lên cây, mới sinh hoa, kết quả được. Chúng ta xin Chúa cho mình hạnh phúc, an bình, nhưng có chịu gieo hạt hạnh phúc và an bình hay không? Nên nhớ rằng ta gieo gì thì gặt lấy quả trái nấy. Ta cần nhờ quyền năng của Chúa thanh tẩy tội ác trong đời sống mình, thực hành những gì Chúa dạy trong mỗi ngày ta sống đây, gieo rắc tình thương, an bình, thuận hòa qua lời nói và hành động đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì ta sẽ gặt lấy những quả trái tốt lành nhanh chóng. Ta nên nhớ rằng quả trái là điều Chúa ban cho, nhưng ta phải làm nhiệm vụ gieo trồng. Không có phép lạ nào xảy ra nếu ta không chịu làm nhiệm vụ của chính mình. Về nhà, một đôi vợ chồng đi truyền giáo trên 50 năm trời trong một khu làng hẻo lánh tại châu Phi, trở về nước để hưởng hưu hạn. Khi bước chân xuống phi trường, chẳng thấy ai đón cả, cũng chẳng có ai hoan nghênh chào mừng. Vì văn phòng truyền giáo lúc ấy đang có thay đổi về cơ sở và nhân sự. Ông cụ già lẩm bẩm than phiền với vợ. Thử tưởng tượng, mình hy sinh phục vụ Chúa truyền giáo cả đời, mà về đến nước chẳng ai thèm quan tâm. Thế có đáng buồn không? Bà vợ cũng bực dọc không kém, nhưng cũng cứ nén giận về nhà. Sau đó bà đề nghị ông cầu nguyện xem Chúa dạy như thế nào. Ông nghe lời, vào phòng cầu nguyện, than khóc với Chúa. Một hồi lâu, ông mở cửa bước ra. Bà nhìn nét mặt ông, biết ngay có chuyện khác thường. Bà hỏi, sao? Có gì mới không mình? Ông bình tĩnh trả lời, à, tôi cầu nguyện với Chúa. Bảo rằng, tôi hồi hương sau bao năm phục vụ Chúa, mà chẳng thấy ai đói hoài gì cả. Bà hỏi, thế Chúa nói với ông làm sao? Ông đáp, Chúa bảo tôi, con đã về đến nhà đâu? Nhiều người ngày nay phục vụ Chúa mà không ai biết đến, hoặc là thấy chẳng ai ngó ngàng gì đến mình cả, cũng nên lấy câu chuyện này để an ủi. Chúa không bao giờ quên công khó của chúng ta đâu. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn đang ở công trường phục vụ, chưa xong việc và chưa về đến quê hương trên trời mà. Chúa bao giờ cũng ghi nhớ công lao của chúng ta. Chỉ có lời khen tặng của Chúa mới quý giá mà thôi. Một cuộc thí nghiệm. Chó sói là kẻ thù của loài cừu chiên. Những người nuôi cừu chiên lúc nào cũng lo sợ chó sói. Vì thế nhiều năm trước đây, các nhà nghiên cứu đã thí nghiệm đến khoảng 500 hóa chất khác nhau để phát triển ra một loại thuốc dùng phun lên mình con cừu để cho con chó sói ngửi thấy mùi hóa chất này thì không dám bắt cừu nữa. Loại thuốc chế tạo thành công có mùi vị như ớt băm, làm cho con chó sói mất hẳn cảm ứng ăn thịt cừu. Các nhà khoa học cho rằng nếu thí nghiệm thành công thì chó sói từ nay sẽ mất hẳn cảm ứng ăn thịt cừu. Các nơi có đàn cừu lớn sẽ không còn lo sợ chó sói nữa, và chỉ cần vài con chó săn cùng với người chăn là đủ. Có người nghĩ rằng không hiểu tại sao ngày xưa Chúa không làm biện pháp ngăn ngừa như thế trong vườn Ê-đen nhỉ? Chẳng hạn như cây thiện ác sinh ra một loại trái xấu xí chẳng hạn, hoặc là Chúa làm hàng rào che cho cẩn thận để người khỏi nhìn thấy mà bị cám dỗ có hơn không? Mà tại sao Chúa sinh ra một loại cây như thế để làm gì chứ? Câu trả lời có thể là đây là một trắc nghiệm đối với tổ tiên của nhân loại, để hai người phải đối diện với vấn đề tối hậu của đạo đức, đó là họ có thực sự tin đấng tạo hóa và có hết lòng tuân hành huấn lệnh của Ngài hay là không. Dĩ nhiên là họ đã thất bại. Cuộc trắc nghiệm ấy vẫn còn đến với ta hằng ngày, xem thử ta có hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí và ý chí tin và vâng theo lời Chúa dạy hay không. Ta sẽ qua được trắc nghiệm đó hay là thua cuộc? Nghĩa là ta có tuyệt đối vâng theo lời Chúa dạy để Chúa vừa lòng, hay ta vi phạm để Chúa phải loại bỏ? Người đặt hy vọng nơi Chúa sẽ không tuyệt vọng. Người đặt hy vọng nơi Chúa sẽ không tuyệt vọng. Có khi nghịch cảnh của ta lại là dịp tiện cho Chúa. Có khi nghịch cảnh của ta lại là dịp tiện cho Chúa. Mỗi phút ta nổi giận, ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Mỗi phút ta nổi giận, ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Đừng hứng chí một phút rồi hối hận cả đời. Đừng hứng chí một phút rồi hối hận cả đời. Khôn ngoan là đồng minh của chân thật và bạn của vô tội. Khôn ngoan là đồng minh của chân thật và bạn của vô tội. Nếu ta không thể cảm tạ những gì ta nhận, thì ít nhất cũng nên cảm tạ về những gì đã được thoát khỏi. Nếu ta không thể cảm tạ những gì ta nhận, thì ít nhất cũng nên cảm tạ về những gì đã được thoát khỏi. Lời hằng sống của Chúa là hy vọng duy nhất cho một thế giới đang dẫy chết. Lời hằng sống của Chúa là hy vọng duy nhất cho một thế giới đang dẫy chết. Người tin Chúa như những hòn than cháy, lại gần nhau thì cháy sáng rực, xa cách nhau thì sẽ tắt dần. Người tin Chúa như những hòn than cháy, lại gần nhau thì cháy sáng rực, xa cách nhau thì sẽ tắt dần. Người không thật yêu sẽ không bày tỏ tình yêu. Người không thật yêu sẽ không bày tỏ tình yêu. Nếu ta không đếm những phước hạnh mình nhận được, thì ta chỉ thêm nhiều nan đề cho chính mình. Nếu ta không đếm những phước hạnh mình nhận được, thì ta chỉ thêm nhiều nan đề cho chính mình.